Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Và bây giờ là Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Những cái nhỏ nhặt trong đời sống. Nhưng trước hết là ca khúc Con về nhà cha, trích trong ca khúc Linh Phương qua tiếng hát Hoàng Yến. Vừa rồi là tiếng hát Hoàng Yến trong ca khúc Con về nhà cha. Và bây giờ là bài Những cái nhỏ nhặt trong đời sống. Nếu bạn cứ đều đặn kiên trì trong một cố gắng nào đó dù nhỏ, cuối cùng việc lớn sẽ thành. Trong cuốn Suy niệm hàng ngày, William Buckley nói về hiệu quả lớn lao của những tác động rất nhỏ nhưng kiên trì và liên tục. Ở Đại học Glasgow, Bá tước Calvin thường làm thí nghiệm cho sinh viên thấy những lực rất nhỏ có thể tác động đến khối lượng vật chất rất lớn như thế nào. Từ trên trần nhà, ông treo một khối cầu bằng sắt rất lớn nặng cả tấn, rồi trước con mắt kinh ngạc của sinh viên, ông dùng những viên giấy nhỏ đựng trong một cái rổ liên tiếp bắn vào khối sắt. Mới đầu khối sắt đứng yên, không có gì xảy ra. Một lúc sau, người ta thấy nó rung lên nhẹ nhẹ. Khi các viên giấy cứ tiếp tục bắn vào, khối sắt khởi sự chuyển động, bắt đầu chỉ nhích đi nhích lại một chút, rồi nó đung đưa càng ngày càng xa hơn. Cuối cùng, nó chuyển động như một con lắc đồng hồ, tất cả chỉ do tác động của những viên giấy nhỏ bắn vào. Nỗ lực nhỏ có thể đạt được những việc lớn nếu chúng ta tiếp tục kiên trì. Nếu ngưng nỗ lực nhỏ, việc lớn sẽ không thành. Nếu những viên giấy nhỏ không được tiếp tục bắn vào, khối cầu sắt sẽ ngừng chuyển động. Từ câu chuyện trên, chúng ta suy ra rằng nỗ lực nhỏ đều đặn như 15 phút tĩnh nguyện mỗi ngày sẽ có thể hoàn thành những điều có giá trị lớn lao trong cuộc đời của cơ đốc nhân. Buckley cũng viết về một thí nghiệm khác cho thấy những nỗ lực nhỏ đều đặn liên tục có thể thành đạt một cách diệu kỳ điều mình muốn thay đổi. Để một bình thủy tinh lớn đầy nước trên bàn, rồi khởi sự nhỏ từng giọt phẩm xanh vào đó. Với những giọt phẩm đầu tiên, chúng ta thấy bình nước không có gì thay đổi. Nhưng nếu cứ tiếp tục tiến trình cho từng giọt màu vào bình, không lâu chúng ta sẽ thấy bình nước hơi xanh lơ, rồi màu xanh đậm dần. Cuối cùng, chúng ta sẽ được cả một bình nước có màu mong muốn. Thay đổi lớn này là do từng giọt màu nhỏ vào. Có người bảo rằng chúng ta cần loại bỏ những điều vụn vặt trong đời sống để nhắm vào những mục tiêu lớn quan trọng. Tuy nhiên, cần phân biệt những điều vụn vặt riêng lẻ với những nỗ lực nhỏ liên kết với việc thành đạt mục tiêu lớn. Mục tiêu lớn là chuyển động khối sắt. Mục tiêu lớn là thay đổi màu của bình nước lớn. Những nỗ lực nhỏ liên tục là những viên giấy nhỏ bắn vào khối sắt, là những giọt màu nhỏ cho vào bình nước để cuối cùng việc lớn thành đạt. Những điều vụn vặt riêng lẻ là những viên giấy bắn bâng quơ không trúng khối sắt. Những điều vụn vặt riêng lẻ là những giọt phẩm màu vương vãi lên bàn, rơi xuống đất mà không nhỏ vào bình nước lớn. Trên đây là những hình ảnh minh họa nguyên tắc những hoạt động nhỏ nhưng liên tục sẽ đem đến hiệu quả lớn. Đối với cơ đốc nhân, việc lớn trong đời sống chúng ta có thể là gì? Đối với sứ đồ Phaolô, trong thư viết cho tín hữu hội thánh Philip, ông bảo rằng việc lớn nhất trong cuộc đời ông là biết Chúa và ông sẵn sàng bỏ tất cả để biết Chúa rõ hơn, sâu sắc hơn, được biến đổi giống Chúa hơn. Ông viết trong thư Philip chương 3 câu 8 đến câu 11 như sau. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa cứu thế Giê-xu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Chúa cứu thế, và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Chúa cứu thế mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời, và đã lập lên trên đức tin. Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Chúng ta không thể giống Chúa trong một ngày, nhưng nếu mỗi ngày chỉ cần đều đặn dành thì giờ tĩnh tâm trong lời Chúa, chúng ta sẽ giống Chúa lúc nào không hay. Trong thí dụ về người quản gia ghi trong Luca chương 16, Chúa Giê-xu đưa ra một kết luận quan trọng cho bài học, bảo rằng ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Kết luận này cho chúng ta thấy rằng mọi sự khởi đầu bằng điều rất nhỏ. Nếu phải xác định rất nhỏ là nhỏ bao nhiêu, chúng ta chỉ có thể nói rằng đây là trách nhiệm xác định của từng cá nhân. Nếu chúng ta muốn trở nên giống Chúa, trở nên hữu dụng cho Chúa, thì bất cứ nỗ lực nào giúp chúng ta tiến gần đến mục tiêu đó, thì dù nhỏ bao nhiêu, chúng ta cũng không nên bỏ qua, mà phải trung tín thực hiện. Đến với lời Chúa mỗi ngày, dành thì giờ cầu nguyện mỗi ngày, nói về Chúa cho bạn bè hay cầu nguyện cho họ, dù chỉ là một lời cầu nguyện ngắn, thậm chí một thoáng suy nghĩ đến họ để dâng họ lên trước ngai Chúa, cũng là những nỗ lực rất nhỏ cần phải trung tín. Trái lại, với bất cứ một thoáng suy nghĩ xấu xa, gian ác, ô uế, tham dục, ganh ghét, buồn giận, cay đắng nào, dù nhỏ, cũng đều là những tia lửa điện, có thể làm bùng nổ cả một khối thuốc súng trong lòng, cướp mất sự bình an và niềm vui trong chúng ta. Hợp chất C4 là một loại thuốc nổ cực mạnh, thường dùng trong các loại mìn định hướng. Tuy nhiên, cần phải có một kíp nổ kích hỏa bằng một dòng điện nhỏ. Không có kíp nổ, hợp chất C4 giống như một miếng format vô hại, dùng búa đập cũng không có tác dụng gì. Nhưng khi bị kích hỏa bằng ngòi nổ, khối C4 đó có thể phá sập một tòa cao ốc. Chúng ta có thể dùng hình ảnh này để thấy tác hại của những cái nhỏ nhặt trong đời sống, đặc biệt là tội lỗi đối với linh hồn. Hơn nữa, cuộc đời chúng ta là tổng hợp của những khoảnh khắc ngắn ngủi liên kết với nhau. Gìn giữ những khoảnh khắc đó đi đúng hướng, hành trình cuộc đời chúng ta sẽ đạt đến những thành quả lớn. Đại lãnh tụ tuyển dân là Môi-se từng thưa với Chúa lời cầu nguyện này: Xin dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, để chúng tôi được lòng khôn ngoan. Nếu không để ý và nếu không cẩn thận quản lý, thì ngày tháng trong đời sống chúng ta sẽ trôi đi như nước chảy cuồn cuộn. Và không bao lâu, chúng ta thấy cuộc đời mình qua đi mà không có thành đạt gì cho Chúa, nghĩa là cho mình. Vì tất cả những thành đạt của chúng ta ngoài Chúa đều là công dã tràng, đều vô ích, vì không được kể, không được tính cho tương lai vĩnh cửu trên thiên đàng. Chúa từng dạy chúng ta đừng chứa của cải dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư, kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy, nhưng phải chứa của cải trên trời, là nơi chắc chắn, an toàn, bền vững. Quản lý thì giờ trong đời sống là một trong những trách nhiệm khó khăn hơn hết chúng ta cần có sự khôn ngoan Chúa ban. Thì giờ là số vốn đầu tư phải sử dụng ngay, không thể giữ lại, không thể để dành, không thể tích lũy. Chúng ta đã nói đến ngày tháng sống trong đời sống chúng ta trôi đi như nước chảy cuồn cuộn. Nếu không có sự khôn ngoan và bén nhạy từ Chúa, thời gian sẽ trôi tuột đi như khi chúng ta múc nước bằng bàn tay. Nói đến thời gian, chúng ta cũng cần đề cập tới cơ hội. Trong thần thoại Hy Lạp, thần cơ hội được mô tả là một nhân vật có chùm tóc trước mặt, sau ót trơn láng, hàm ý rằng một khi cơ hội qua đi không thể nắm bắt lại được. Vì vậy, chúng ta cũng cần phải cầu nguyện như lãnh tụ Môi-se, dù khôn ngoan đảm lược, vẫn phải xin Chúa ban lòng khôn ngoan để có thể biết sử dụng từng ngày và không để mất những cơ hội quan trọng, nhiều khi chỉ đến một lần trong đời. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.